This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng trên radio Sonat 11:60 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thị Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường live trong một cái ngày Chủ Nhật tiết là đẹp trời, nhìn ở bên trong, nhìn ra bên ngoài đẹp trời, nhưng mà nó lại lạnh ơi là lạnh tại vùng Dallas, Fort Worth của chúng ta không thưa quý vị. Không biết nơi ở của chị Minh Ánh của chúng ta thì như thế nào rồi. Đây, Hoàng Tính xin được chào chị, hôm nay chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Minh Ánh rất là khỏe. Minh Ánh xin đến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài Sài Gòn Dallas nha. Ở đây thì đang mưa. Tuần đã qua rồi. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà, cho nên mưa thì ở nhà chơi thôi. Nhưng mà ở Mỹ đâu có ai dám chơi lâu như vậy đâu. Cho nên không biết Hoàng Tín sao cho chị là phải trở về làm công việc rồi đó Hoàng Tín.
Nói chứ bà con của mình cũng vẫn còn vui xuân. Theo như tính được biết là có rất nhiều bà con của mình sáng ngày hôm nay trên hai cái chuyến xe buýt đi hành hương những cái ngôi chùa ở dưới ở tuốt Houston á. Ra đi cũng vui, nói chung là mấy bác lớn tuổi thì nhiều đi để mình vui xuân đón xuân nhưng mà chị
đi xa đi chùa là cầu lễ Phật cầu nguyện nữa là một cái việc tốt lành đúng không vậy. Vừa ra ngoài gặp bạn bè mà vừa đi hành hương là coi như là về tâm linh á thì mình nghĩ là mình đi để mình cầu nguyện cho con cháu cho gia đình được sức khỏe. Cái đó hay đó chị. Năm ngoái cũng mình có làm một cái, lúc đó là chị đang đi hành hương, chị gọi vợ phỏng vấn các vị sư cô rồi này nọ đó, không nhớ biết không, chính còn nhớ không, năm nay bận quá không có đi.
Em nhớ chị giao cho em phỏng vấn cho bà sư cô gì đó nữa nghe, em còn nhớ
đúng không? Rồi hôm nay đây là một cái việc làm mà mình nghĩ là rất là hay cho cộng đồng Việt Nam. Các bác lớn tuổi còn có những cái sinh hoạt như vậy, nhưng mà cũng khổ là làm mấy cái chuyện đó thì cái liability á, vấn đề rủi ro rồi đó cũng rất là gánh nặng cho các vị các vị trong ban tổ chức Hoàng Tín.
Nói chứ mình thấy là tháng Giêng là bà con của mình cũng vẫn còn tiếp tục ăn chơi phải không, còn đối với chị thì như thế nào thì chắc là quý vị cũng biết hết rồi chị ha. Rồi nói chung ra thì như chị thấy Tết ở Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ này thì mình cũng vẫn phải làm bình thường, giống như chị nói mà chính quá tính mà tính cũng phải làm bình thường thôi. Năm nay nhờ cái ngày mùng 1 Tết nhằm vào ngày thứ bảy cho nên mình mới được nghỉ thôi ha, thưa quý vị cũng như thưa chị. Những năm trước thì nếu mà ngày mùng 1 Tết là nếu mà nó rơi trong cái ngày trong tuần thì ai cũng phải đi làm hết trơn đó. Chỉ cho có những người nào mà muốn nghỉ thì phải lấy phép nghỉ mà thôi. Nhưng mà đa số thì nếu mà những người nào mà họ muốn giữ cái phong tục tập quán của Việt Nam của chúng ta thì họ cũng vẫn còn giữ, họ cũng vẫn lấy những ngày phép. Cái giáo Việt Nam của chúng ta cũng có đề cập tới cái vấn đề mà chắc chắn khi mà Hoàng Tính nói ra một cái bài này thì quý vị cũng biết rồi. Bài hơi dài xin phép quý vị ha. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Tháng 3 thì đậu đã già, ta đi, ta hái về nhà phơi khô. Tháng 4 đi tậu trâu bò để ta sắm sửa, làm mùa tháng 5. Sáng ngày, đêm lúa ra ngâm, đó, bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra, gánh đi, ta ném ruộng ta. Đó, đến khi lên mạ thì ta nhổ về. Sắp tiền mượn kẻ cái khuê cái thuê cái xong rồi mới trở về nghỉ ngơi. Cỏ lúa dọn đã sạch rồi, nước ruộng vơi 10 còn độ 1-2. Ruộng thấp đóng 1 gầu dai, ruộng cao thì phải đóng 2 gầu sòng. Chờ cho lúa có đồng, giờ đây ta sẽ trả công cho người. Bao giờ cho đến tháng 10 ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta, ta gặt ta hái đem về nhà đã phơi khô quạt sạch, ấy là xong công. Cái đó là một trong những cái bài thơ cũng rất là hay. Nếu mà thường thì ngày xưa ông bà cha mẹ của chúng ta cũng thường đọc cái bài này rồi truyền miệng, truyền khẩu qua sách vở rồi, cho nên chúng ta cũng vẫn còn giữ cái này, cái bài này cũng rất là hay. Công nhận là ông bà mình ngày xưa cũng giữ ha, chơi ăn chơi cả tháng giêng. Và theo những câu ca dao trên, một câu ca dao dài ở trên thì tới tháng 10 gặt lúa xong thì mới hết việc rồi. Nhưng này một năm chỉ làm việc có 9 tháng thôi. Còn con cháu sau này thì thiệt là văn minh tiến bộ nhưng mà phải cày quá chừng luôn. Đặc biệt tiêu biểu như quý vị thấy ở Việt Nam có thể còn ăn chơi. Ê, đi làm không? Không. Đợi tôi đi uống cà phê xíu rồi đợi xíu uống cà phê nữa. Chống tôi không chừng phải không tôi quý vị? Còn bên đây hả? Dạ. Ok, đi làm hả? Đi làm thiền. Không, tôi quý vị. Phải không tôi chị?
Dạ, đúng như vậy đó, hoàng Chính ơi. Dạ, nhưng mà đọc trên cái đó thì mình thấy là ông bà mình thì làm việc 9 tháng, đúng không? Là tại vì tháng 10 gặt hái xong là coi như là tháng 11, tháng 12 không làm. Rồi tháng giêng là tháng chơi nữa thì coi như 3 tháng luôn. Thì còn 5, 12 tháng thì làm có 9 tháng, nghỉ chơi hết 3 tháng rồi. Còn chứ ở đây thì mình thấy con cháu, mình ở Mỹ thì làm việc chứ còn ở Việt Nam á nha, trời ơi, ăn chơi lắm nha. Thì để Minh Ánh xin đọc lại vài bài ca dao mà ở Việt Nam, các em ở Việt Nam, các người ở Việt Nam đó đang họa lại bài trên để xem thử các hàng con cháu của các cụ đã hưởng thụ như thế nào nha. Như vậy thì mình mới biết được là hậu sanh cao ý chứ. Con cháu hơn hẳn ông bà mình luôn nè. Dạ nghe này nha. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, đúng chưa? Tháng tư là tháng lè phè, tháng năm, tháng sáu hội hè vui chơi, tháng bảy là tháng nghỉ ngơi, tháng tám, tháng chín xả hơi bạn bè, tháng mười, mười một xôi chè, tháng chạp cá chép lên, cá mè vớt lên, ông táo dìa trển mình ên, ra giêng ta lại rập rền vui chơi, thấy không? Chơi hết là mấy tháng luôn. Cỡ thì có cái này là của một anh học sinh thì cho rằng tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè, tháng tư cày bữa ruộng ra, tháng năm đóng lại đi chơi với bạn bè, tháng sáu, tháng bảy nghỉ hè, tháng tám, tháng chín mùa hè mới xong, tháng mười, mười một, mười hai còn ba tháng nữa thôi nghỉ đông chứ rồi. Nhưng mà cũng có cái đó thì cũng còn có một chút làm việc đúng không, đi học mà cũng còn ra đồng. Còn có những cái này mấy anh học sinh nữa thì cũng chơi lắm, nhưng mà cũng rên rỉ, cũng thấy cũng tội nghiệp lắm. Và mấy ảnh thì là tháng giêng là tháng ăn chơi, ăn chơi một thoáng thế là tháng hai, tháng hai là tháng la rai một chập thế là tháng ba, tháng ba là tháng la cà một chập thế là tháng tư, tháng tư đầu óc âm u, lu bù lo học để mà sắp thi, tháng năm mới thấy ê chề, ôm vở ôm tập ước gì tháng giêng. Có nghĩa là cũng còn phải chơi cho tới tháng năm là phải làm tiếp tục, phải đi học ít ra cũng một nửa đó. Đó là những cái câu ca dao mà mấy người ở Việt Nam đã đặt ra để họa cho cái bài ăn chơi tháng giêng và tháng ăn chơi của ông bà mình đó.
Dạ vâng. Còn cái này thì mình thấy là người Việt mình chơi nhiều hơn là làm, thưa chị ơi. Luôn cả những
vừa chơi mà vừa giỡn nữa chứ.
Vâng,
thích
khi
giỡn
mà mình qua đây, thì mình thấy có một cái sự mâu thuẫn giữa cái văn hóa phong tục của người Hoa Kỳ. Họ chỉ có ngày Giáng sinh, trước đó thì Thanksgiving cả tạ ơn, sau đó là tới cái Tết Tây, rồi xong xuôi họ làm suốt, thưa quý vị cũng như là thưa chị. Còn mình thì
đâu họ cũng có những cái lễ giữa dở chừng chứ.
Dạ vâng,
nhưng mà dân gian thì có Valentine cũng nghỉ chơi, cuối tuần cũng nghỉ.
Cái đó là
cái
thường nhật.
Nhưng mà của National thì những cái về politics như là Martin Luther King, người này nọ gì đó, đúng không?
Nói chung ra thì cũng rất là bình thường lắm, họ chủ yếu là họ ăn chơi, họ làm việc đó, nhưng mà họ ăn chơi ngày cuối tuần, đi bar, đi club hoặc là tụ họp bạn bè, ăn uống này nọ đồ. Còn nó mà say sưa bù khú thì chắc có lẽ là Việt Nam là số 1.
Việt Nam đứng số 1, đúng không?
Em xin lỗi. Em xin lỗi bà con Việt Nam ở bên đó mà rỡ rồi có nghe cho em nói câu này thì đúng là như vậy, phải không thưa quý vị? Mình chơi nhiều hơn mình ăn, mà ý không phải mình chơi nhiều hơn làm, hả quý vị? Ăn chơi làm
chứ vừa chơi vừa ăn là nhiều, làm thì ít.
Không, người Việt mình nói thì nói chứ làm gì làm, có cái tính khôi hài cao lắm, dù cho đói nghèo cực khổ gì nữa cũng cười à.
Đúng rồi.
Ca dao tục ngữ hoặc là cái bài nhạc đều nháy đổi lời rất là hóm hỉnh, như là chị thấy những câu ca dao như chị vừa mới trình bày đó. Và nếu như chị thì chị sẽ đổi lại như thế nào, thưa chị?
À, thật ra thì chị không có cái máu hóm hỉnh như mấy người đó đâu. Nhưng mà mình chỉ làm một cái bài thơ minh họa là để cho phản ảnh lại cái cuộc sống của Mỹ trong 12 tháng thôi nha.
Okay.
À, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 chưa mời lại tới Valentine. Tháng 3 Spring Break liền kề. Lề mề học tập lại về tháng 4. Thì tháng 4 là Spring Break đó đúng không? Dạ. Mà tháng 4 cũng là ngày nào bỏ nước ra đi. Người Việt ở Mỹ thành công quá chừng. Tháng 5 lễ hội tưng bừng, người Mỹ gốc Á ăn mừng vui sao, là cái ngày lễ cả một cái tháng là AAPI đó, Asian American Pacific Islander đó. Dạ, tháng 6 tưởng nhớ Việt Nam là ngày quân lực Cộng hòa xưa kia. Tháng 7 phượng nở ve kêu là mùi xoài nhãn bắt đầu đổ bông, là tại mình ở dưới khúc này mà. Tháng 8 ra biển lội bơi, tháng 9 nhi đồng chơi Tết Trung Thu, tháng 10 lá chuẩn bị vàng, đồng hương Bắc Mỹ rộn ràng áo coat. Chờ tháng 11 lạnh xe, 12 đổ tuyết êm đềm Giáng sinh. Đó, thì mình chỉ có mấy cái dịp đó thôi cho cộng đồng người Mỹ gốc Á mà cũng là cộng đồng người Việt mình.
Thì cũng giống như vậy rồi xong xuôi, mình lại again tiếp tục đúng không thưa quý vị?
Đúng rồi.
À, tháng Giêng cũng lại tiếp tục ăn chơi nữa. À, sẵn đây thì em nghe nói là chị rất là bận lắm. Có một cái quyển sách mang tên là Trận Chiến Cuối Cùng. Do Vaca bảo trợ dịch qua tiếng Việt từ cái quyển sách Final Battle của ông Horowitz sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 2 sắp tới đây tại Virginia phía Bắc Hoa Kỳ. Có thể chị, nếu mà chị biết thì chị có thể chị vui lòng cho biết thêm những cái chi tiết thông tin của những cái chương trình của Vaca trong cái tháng 2 này như thế nào không thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, thứ quyển sách này là do anh Vice President của là Internal là anh Bùi Hữu Liêm khởi xướng. Dạ, các anh chị trong ban dịch thuật cũng như là hiệu đính đã làm việc với tất cả nhiệt tâm luôn. Mà mình biết là trong đó là ở trên Virginia có chị Bé Bảy, ha, ở bên Texas thì có anh Phan Quang Trọng, rồi California thì nghe nói là có anh Sơn Nghị, có nhiều người là vào lắm. Dạ. Rồi hiệu đính nữa thì có anh Phạm Gia Đại, rồi cũng có anh Richard Diễm, cũng là một cái VP của Vice President của Vaca. Các anh nỗ lực làm việc ròng rã trong mấy tháng trời luôn. Thì đã xong rồi. Hôm tháng 11 vừa qua đó là có một cái lễ ra mắt sách tại Tampa. Và cũng là ra mắt sách ở San Jose luôn. Nhưng mà cái ngày 15 tháng 2 này thì sẽ có buổi lễ ra mắt sách tại Korean Center, Community Center, ở số 6601 Little River Turnpike, và cái unit là 201 tại Annandale, Virginia, từ 1 giờ chiều cho tới 4 giờ chiều. Do chị Phong Thu và chị Nguyễn Thị Bé Bảy bảo trợ. Sẽ có các anh Phạm Hiếu Liêm và Bùi Hữu Liêm là coi như là trong ban chấp hành của Vaca sẽ hiện diện trong buổi hôm đó. Sở dĩ là chúng tôi kết hợp với lại chị Bé Bảy và chị Phong Thu chọn ngày đó là vì trong cái dịp này nè thì Vaca sẽ tham gia CPAC 2024 tại Maryland từ ngày 20 cho đến ngày 24 tháng 2. Đây là lần thứ nhì mà Vaca đã góp mặt trong cái hội nghị này.
Trong cái phần cuối vừa mới tức thì đây chị nói đến CPAC. Thì chị có thể chị vui lòng chị giải thích cái chữ CPAC tức là CPAC là gì hay không? Và chị đã từng tham gia cái hội nghị này bao giờ chưa vậy chị? Và chị đã chuẩn bị những gì nếu mà chị có đi rồi có những cái hy vọng mong mỏi gì cho Vaca trong cái ngày hội nghị này không thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, chữ CPAC, CPAC là chữ viết tắt của cái chữ C đầu tiên là Conservative, P là Political, A là Action, and then C nữa là Conference, có nghĩa là cái hội nghị hành động chính trị của những người bảo thủ đó. Là một cái hội nghị chính trị là tổ chức hàng năm, có sự tham dự của các nhà, nhiều nhà hoạt động bảo thủ và các quan chức được bầu từ khắp nơi ở Hoa Kỳ và đôi khi là mời cả thế giới nữa. CPAC được tổ chức bởi Liên minh Bảo thủ Hoa Kỳ và cái CPAC đầu tiên đó là diễn ra vào năm 1974, cho nên đến hôm nay là đúng tròn 50 năm. Cho nên cái này nó cũng hơi đặc biệt. Và cũng là cái năm này là cái năm mà có một cái cuộc bầu tổng thống rất là quan trọng sẽ quyết định cái tương lai của Hoa Kỳ, cũng như là cái sự độc đảng của Dân Chủ sẽ diễn tiến ra sao khi mà cái nội các của Biden đang sử dụng tư pháp để mà loại bỏ đối thủ của đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Trump và dùng người của đảng Cộng Hòa như là bà Nikki Haley, cũng như là họ đang ủng hộ bà Nikki Haley lắm. để đảng Cộng sản có thể kiểm soát nắm quyền hành như thế nào hay không. Thì đây là cái lần đầu tiên mà Minh Ánh được tham gia cái hội nghị này. Tháng 2 năm 2022 đó thì là Minh Ánh có tham dự như là một khách mời thôi. Dạ, mình tới mình mua vé thì mình vào. Tháng 8 đó thì là khi mà cái CPAC được tổ chức tại Dallas đó, thì mình có nói đề nghị với các anh trong ban chấp hành của VACA là mình nên tham dự cái hội nghị này. Nhưng mà tiếc rằng lúc đó là mình phải đi cái reunion của sư đoàn 101 dù với anh nhà nên không có hiện diện được trong buổi tiệc hôm đó thì cũng tiếc lắm. Cho nên năm nay thì Minh Ánh cố gắng thu xếp để tham gia với quý anh. Và dĩ nhiên là mình rất là hân hoan, mình trông chờ được tham dự. Không phải với tính cách là một người khách mà là một người bảo trợ có gian hàng triển lãm để quảng cáo cho mọi người trong cái khối bảo thủ biết về dân tộc và cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Là những người trốn chạy không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, không muốn bị sự kềm kẹp kiểm soát của một chính phủ to lớn và muốn bảo vệ hiến pháp Mỹ, muốn bảo vệ quyền làm cha mẹ, muốn bảo vệ cái quyền lợi trong việc giáo dục trẻ con trẻ của mình và bảo vệ cái quyền tự chủ và quyền sống của những thai nhi mà có thể là có khả năng sống ngoài bụng mẹ rồi. Và cũng như là mình bảo vệ cái quyền tự do nhân bản, bảo vệ cái giá trị đạo đức nguyên thủy và cũng như là bảo vệ cái quê hương thứ hai của chúng ta. Cho nên đối với Minh Ánh thì cái hội nghị năm nay CPAC rất là quan trọng. Minh Ánh cũng phải chuẩn bị là business card cho các anh, rồi làm backdrop để treo phía sau bàn, có logo về VACA, rồi đặt khăn bàn, có nhãn hiệu slogan của VACA, rồi cũng đặt mấy cái quà để tặng free cho những quan khách đi qua mà có những cái interest, những cái thích thú mà muốn tìm hiểu về mình đó, thì mình cũng có đặt mấy cái tấm mà magnet để gắn tủ lạnh đó Hoàng Tín, rồi cũng bút máy quảng cáo cho VACA để biếu cho quan khách này và mua kẹo rồi nữa. Thì nói chung là đây là cơ hội cho người Mỹ bản xứ rồi các chính khách bảo thủ rồi các quan khách tham dự biết được cộng đồng chúng ta là ai, chính nghĩa của chúng ta là gì. Ngõ hầu mình mong muốn là họ sẽ giúp đỡ cho những ứng cử viên gốc Việt của chúng ta sau này. Thì đó là cái con đường mà VACA đã cố gắng thực hiện cho các thế hệ tiếp nối sau đây. Mình Ánh vui lắm à Hoàng Tiến ơi, rất là thích đi. Tại vì mình có được tất cả là 8 vé cái gì thì mình có được một vài cái vé vào cửa free cho mình tặng khách mời và những thiện nguyện viên sẽ tới giúp tiếp khách dùm cho 4 ngày tại gian hàng Việt Nam của mình, gian hàng của Liên minh Mỹ gốc Việt bảo thủ hay là bảo hiến tại hội nghị. Mình Ánh cũng có xin các chị là nếu có thể được thì mặc áo dài cho đặc biệt, mà không được thì thôi cũng không sao. Nhưng mà chắc chắn là chị sẽ mặc áo dài rồi đó Hoàng Tín. Lâu lâu có dịp diễn áo dài. Thì coi như ngày mai là mình sẽ lên Virginia và thứ ba là mình chuẩn bị tới cái chỗ để mà mình chuẩn bị sắp xếp cái gian hàng của mình. Như ai cũng biết rồi, người Việt Nam mình thì có cái tự ái dân tộc rất là cao. Thường hay nói là đem chuông đi đánh xứ người, không kêu cũng đánh một hồi cho kêu, mà phải không? Thì đó, mình cũng có thực hiện một cái video ngắn với Hoàng Tín. Để nói về giới thiệu về VACA và những cái hoạt động của tổ chức VACA đã làm như thế nào để giúp bảo tồn cái truyền thống. Chúng tôi đã làm gì để nâng đỡ và tán thành ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa tại địa phương hay là các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc. Hay là rồi những cái việc mà mình giúp đỡ cho cộng đồng, cho các vị cao niên và các em học sinh. Rồi mình đã cộng tác và để tạo những ảnh hưởng tốt như thế nào với chính quyền sở tại để có tiếng nói cho cộng đồng chúng ta. Thì đó là những cái việc mình làm. Nhưng mà Hoàng Tín biết không, thật sự ra đó hả, có những việc mà mình không nói ra nhiều được là tại vì cái VACA bây giờ nó spread ra nhiều lắm, có nhiều anh chị những thành viên ở những cái thành phố khác nữa. Họ cũng làm, họ cũng thực hiện nhiều việc lắm, nhưng mà đôi khi là chúng tôi cũng không có được cái thể loại là chưa có update hết những cái tin tức. Ví dụ như là chị Phan Hà hoặc là anh Bùi Hữu Liêm có những cái hoạt động ở ngoài chỗ của cái cộng đồng của bên California. Dạ, hay là anh Phạm Gia Đài cũng vậy, có những cái việc, hay là anh Nguyễn Ngọc Phúc. Thì mỗi nơi, mỗi làm, mỗi cái, cho nên mình chưa có tổng hợp lại. Thì cái này cũng là một cái thiếu sót của VACA mà mình nghĩ là mình sẽ cố gắng mình làm việc chặt chẽ với nhau hơn để mà mình đưa hết những cái activities vào để giới thiệu cho tất cả mọi người. Mà trong đó, đó là mình thấy trong cái ngày hôm qua mình có lên mình xem lại CPAC đó, là mình thấy cái lịch trình của CPAC mỗi ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đặt gọt là những cái chương trình rất là hay. À, và mình cũng coi thử là danh sách mà các diễn giả sẽ phát biểu trong hội nghị đó thì rất là dài, tới cũng mình nghĩ chắc cũng trên gần 30 người quá. Chắc cũng phải trên cỡ đó đó. Mà cái điều quan trọng là mình chỉ đem ra một vài cái sơ, mình điểm sơ qua những cái nhân vật quan trọng mà sẽ là diễn giả cho ở trong CPAC năm 2024 này nha. Dạ. À, thì năm 24 này là CPAC và cái hội nghị sẽ tổ chức tại Maryland ngay giáp giới với lại của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cái người mà sẽ nói mà mình chưa biết được là sẽ nói ngày nào, chưa có rõ ràng, nhưng mà cựu tổng thống Trump, rồi không biết Hoàng Tiến biết cái anh chàng người Ấn Độ Vivek không? Dạ. Ramaswamy gì đó, dạ, anh chàng mà người Ấn Độ trẻ đó, doanh nhân trẻ lắm, mà khi mà anh này ảnh cảm thấy là mình không có vào, không có chạy đua nổi trong cái cuộc đua của tổng thống cho năm 2024, thì anh tự động anh này anh rút lui. Chàng này mới có ba mấy tuổi à, trẻ lắm, mà nói năng rất là hùng hồn. À, thì anh chàng ta lại endorse và đứng ra ủng hộ và coi như kêu gọi những cái ứng cử gì mà bầu cho anh ta là hãy bầu cho Tổng thống Trump. À, và mình cũng thấy có một vài nhân vật mà mình rất là ngạc nhiên khi được mời để làm diễn giả trong cái CPAC năm nay, là ví dụ như là ông đương kim Tổng thống Javier, không biết có người ở dưới đó là đọc là Javier, Miley của Argentina, hay là một cái ông tổng thống của El Salvador là Nayib Bukele gì đó, rồi một ông giám mục là Joseph Strickland, vị giám mục này là nghe nói là đang bị hình như là cách chức á, rồi cái danh sách thì dài lắm, thì mình chỉ xin điểm sơ những nhân vật quan trọng như là như anh chàng đó thôi. Dạ, và có nhân vật mà mình cũng thấy ngạc nhiên là ông những người mà ở phía coi như là ngoài nước Mỹ, dạ, mà cũng là những nhân vật rất là đứng ở trong chính quyền, là như tổng thống này nọ. Rồi mình cũng thấy là có sáng lập viên của Úc Châu là Andrew Cooper và ông chairman của Japanese Conservative Union là ông Jay Edda. Thì cái mà mình mong muốn được là làm sao mà cái tiếng nói của những người bảo thủ chúng ta phải được tất cả coi như là người công dân Mỹ, cũng ngay lúc này thì mình đang yêu cầu là mình truyền bá ra cho những vị chính khách của bảo thủ biết, và từ đó thì mình hy vọng là như cái vết dầu loang, là mình từ từ mình đưa được ảnh hưởng của mình, cái tiếng nói của mình cho mọi người thấy tại sao chúng ta, vì việc chúng ta là những người báo hiến, những người bảo thủ, tại vì chúng ta là những cái người mà đã trốn chạy cộng sản và chúng ta thấy được cái đường hướng của những cái người mà cực tả ngay bây giờ, là họ đang muốn dùng cái chủ nghĩa Marxist để họ áp đặt lên cho cái chính thể của người Mỹ ngay lúc này, của chính quyền Mỹ. À, đó là một cái mà chúng ta cần phải đoàn kết với nhau, chúng ta cần phải làm việc với nhau và cần làm cách nào để mà chia sẻ cái tiếng nói của chúng ta, cái ý nghĩa, cái chính nghĩa của chúng ta cho cộng đồng bạn, cho người dân địa phương, cho chính quyền và những người trong cái nhóm bảo thủ, những đồng minh của chúng ta biết. Và đó là những gì mà mình ảnh đã làm và đang chuẩn bị. Chắc tuần sau sẽ có một cái bài coi như là diễn nói về cái ngày CPAC đó như thế nào, cái buổi hội nghị đó như thế nào, rõ ràng và nhiều tin tức hơn cho quý vị thính giả và cũng như cho Hoàng Tín biết được nha. Dạ, thì chương trình cũng gần hết rồi, hết giờ rồi. Không biết Hoàng Tín có gì cần nói, cần hỏi nữa không?
em thấy cũng chương trình cũng rất là hay, có rất là nhiều những cái người diễn giả, mà phải chi mà em có nhiều thời gian, chắc em cũng xin chuyện vé thì em đi, em lên, em tham dự cũng như là chiêm nghiệm về cái chương trình của CPAC này nó như thế nào. Nhưng mà nói gì nói chứ mỗi người mỗi cái công việc ha, thưa quý vị cũng như thưa chị ha.
Không, next year đi Hoàng Tín. Dạ, next year mình sẽ thông báo trước cho rồi. Dạ. Đài, chị nghĩ là đài Sài Gòn Dallas nên cử một người đi để mà mình phỏng vấn đó. Dạ. Thì có tiếng nói hơn, thì trong cái dịp này sau đó là ngày 25 là ngày lễ em ra mắt sách thì ta ca cũng với lại chị bé Bảy, chị Phong Thu là những người ở tại cư dân địa phương đó, là chúng ta sẽ làm ra mắt cái quyển sách Trận Chiến Cuối Cùng vào ngày hôm sau bế mạc của cái hội nghị CPAC này, và cũng